Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử thân mến, Ni Sư Tiến sĩ Thích Nữ Hương Nhũ, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương, ngày hôm nay đầy đủ duyên lành được sự thỉnh cầu của quý nam nữ Phật tử và sự chấp thuận của Thượng Tọa trụ trì chùa Thiên Thới. Dù công việc Phật sự đa đoan, tuy nhiên Ni Sư vẫn dành thời gian để về đây gặp và nói chuyện cùng với quý Phật tử. Ở đây thì Thầy tin rằng là rất là nhiều Phật tử biết Thượng Tọa Thích Thanh Chương, cố Thượng Tọa Thích Thanh Chương trụ trì chùa Vĩnh Hưng á, là hồi xưa là bạn học với Ni Sư giảng sư của chúng ta ngày hôm nay. Thì Thượng Tọa đã theo Phật rồi thì cũng là đồng học, cho nên học vị tiến sĩ cũng là một thời một phá với Thượng Tọa, có Thượng Tọa Thích Thanh Chương. Thì tính ra thì thật ra Ni Sư cũng không phải là xa lạ với chúng ta dữ lắm, đúng không quý Phật tử? Xin cho ông chàng pháo tay rồi. A Di Đà Phật. Trong giáo lý của Phật thường dạy rằng là có 84.000 pháp môn để tu học, thì ngày hôm nay Ni Sư sẽ dành cho quý Phật tử ở dùng cái sách của chúng ta một bài pháp, nghĩ là sẽ đem lại hiệu quả. Và một lần nữa thì xin trân trọng giới thiệu đến quý nam nữ Phật tử Ni Sư Tiến sĩ Hương Nhũ, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương. Và bây giờ chúng con xin cung thỉnh Ni Sư bắt đầu cho buổi thuyết pháp sáng hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Thiên Thới Kê Sách, tỉnh Sóc Trăng. Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni đang hiện hữu trong mái chùa thân yêu của chúng ta để chứng minh và gia trì cho khóa tu đầu xuân mới cho quý Phật tử tại chùa Thiên Thới. Và giờ phút này chúng ta duyên đã đủ, thời đã đến để cho Sư Hương Nhũ cùng với quý Phật tử tại chùa Thiên Thới có một ít thời gian để chia sẻ những câu chuyện đạo. Xin chân thành tán thán công đức quý Phật tử đã về chùa của chúng ta nhân khóa tu đầu năm xuân Kỷ Hợi. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, đúng như lời giới thiệu của một vị thầy trong ban tổ chức khóa tu, Sư Hương Nhũ không có lạ gì với tỉnh Sóc Trăng, bởi vì ngày xưa thời còn đi học tại Học viện Phật giáo Việt Nam thì quý thầy, quý sư cô tại tỉnh Sóc Trăng học cùng với Hương Nhũ cũng rất là nhiều vị. Ngoài Thượng Tọa Thích Thanh Chương còn có Ni Sư Hiệp Liên, rồi vừa rồi mới gặp thầy Thanh Lập là pháp đệ của thầy Thanh Chương, vân vân, cũng rất là nhiều vị tăng ni là pháp hữu quý mến trong những năm tháng Hương Nhũ học tại Học viện Phật giáo Việt Nam và sau đó là học tại Ấn Độ. Và cũng rất là ít có duyên để về Sóc Trăng, không biết tại sao, nhưng hôm nay tại ngôi chùa Thiên Thới nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi chúng ta đã được gặp nhau. Xin thành kính niệm ơn Thượng Tọa Viện Chủ chùa Thiên Thới Sóc Trăng và quý Chư Tôn Đức Tăng Ni trong ban tổ chức khóa tu đã cho Hương Nhũ được về hôm nay trong ngày đầu năm xuân Kỷ Hợi. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, có lẽ hầu hết trong tất cả chúng ta đều dâng lên những lời khấn nguyện tốt lành nhất cho đời sống chúng ta được an lành và hạnh phúc. Nhưng ai cũng biết, muốn có an lành, muốn có hạnh phúc, nhiều người nghĩ rằng chúng ta phải thật sự giàu có. Theo quan điểm của thế gian, giàu có là sự sở hữu vật chất, tài sản, các giá trị hiện hữu mà một cá nhân, một tập thể hay một đất nước có thể sở hữu được các tài sản hay tài nguyên để được gọi là giàu có. Nói chung nó là vật chất, các pháp hữu vi đem lại cái sự là sung sướng, an nhàn cho một con người. Vì vậy, trong những lời khấn nguyện, chúng ta thường hay mong chúng ta có tài, có phúc, có lộc, sự giàu có đó để cho chúng ta giảm thiểu đi những sự khó khăn vất vả trong đời sống để hướng đến một đời sống an lạc. Đạo Phật thì dạy chúng ta hãy tin sâu vào nhân quả, hãy làm lành để được hưởng phước, và nếu làm ác tất nhiên phải chịu khổ đau. Cho dù chúng ta không có thường xuyên xem kinh, chúng ta không thường nghe pháp, nhưng đạo lý của người dân Việt Nam vẫn khẳng định đó, có đức thì mặc sức mà ăn, tham thì thâm. Cái giáo lý nhân quả của người dân Việt Nam đi sâu vào trong tâm hồn, đi vào trong lá máu huyết của chúng ta. Cho nên một con người Việt Nam luôn luôn tin rằng nếu mình làm những điều lành, điều tốt thì mình sẽ có một cái cuộc sống an lành và thánh thiện. Còn nếu trái lại, chúng ta làm các việc ác, việc xấu đó, thì chắc chắn theo quy luật nhân quả, như bóng không rời hình, các quả báo xấu ác, những điều khổ đau sẽ đến với chúng ta. Do vậy, cái nhân quả đó là một cái vấn đề chúng ta cần phải liễu tri, và tất cả mọi sự cầu nguyện của chúng ta đều phải tin sâu vào trong nền tảng nhân quả. Nếu chỉ là cầu xin mà thiếu vắng của sự tu tập, sự hành trì, lời Đức Phật dạy, thì những lời cầu xin của chúng ta không thể nào trở thành hiện thực được. Sư nói như vậy, các vị có đồng ý không? Như vậy, hôm nay trong buổi pháp thoại này, sư muốn giảng cho toàn thể quý Phật tử bài pháp mang tên Giàu có theo quan điểm của nhà Phật. Các vị được không ạ? Đồng ý nghe không? Quý Phật tử thân mến, giàu có theo quan điểm nhà Phật cũng là một phương diện của phước báo. Có nhiều người nói tôi tu rồi, tôi không cần cái giàu có. Nhưng thật ra, giàu có cũng là một phương diện của một con người có phước báo. Mà phước báo là cái nhân để chúng ta được an lạc trong đời sống ở cái cõi ta bà này. Phải có phước báo thì chúng ta mới tu được. Có phước báo mới có gì? Niềm vui, niềm an lạc trong cuộc sống. Có phước báo mới được đi tu tập, có phước báo mới được đi nghe pháp. Và giàu có cũng là một phước báo trong đời sống. Đức Phật dạy con người chúng ta có 5 cái phước báo. 1 là sức khỏe, 2 là sự giàu có, 3 sống lâu trường thọ, 4 nhiều người thương mến, và 5 mới là sắc tốt, là thân hình đẹp, có sắc đẹp. Sắc đẹp cũng là phước báo. À, nhiều khi mình cứ nói thôi giờ tôi không cần gì hết. Nhưng thật ra ở cái cõi ta bà này, Đức Phật dạy chúng ta có 5 phương diện để gọi là con người có phước báo. Nếu mình bệnh tật sao mình đến đây mình nghe pháp được? Ngay như ở trong chùa Thiên Quang, hàng ngàn người mù, mù lòa mà sư vẫn tạo duyên cho họ về nghe pháp, bởi tai còn nghe được, mắt mù nhưng tâm không mù. Huống chi là chúng ta. Cho nên 5 phương diện phước báo thì chúng ta phải biết: giàu có là một phước báo, sức khỏe là phước báo, sống lâu là phước báo, được mọi người thương mến là phước báo, và kể cả xinh đẹp cũng là phước báo. Các vị nghe được không? Như vậy chúng ta cần hiểu rằng 5 phúc báo đó không chỉ gắn liền với cuộc sống hiện tại mà được kết nối từ trong quá khứ mới cái phúc báo ngày hôm nay. Không thể mình đến chùa mình khấn xin, mình nói con nghèo quá, giờ con xin Phật cho con giàu, mà về mình giàu thì đó là không thể có. Tất cả đều kết nối từ các nhân lành trong quá khứ đến hiện tại và đến tương lai. Cho nên chúng ta nghe Phật pháp sẽ không còn thắc mắc sao nhà đó giàu mà nhà mình nghèo, sao mình cũng sống hiền lành mà mình chưa được cái phước báo như người ta. Đó là đều kết tinh từ các nhân trong quá khứ. Có một lần sư đến giảng cho một nhóm Phật tử, cái nhóm này chuyên môn làm từ thiện, chỉ một nhóm nhỏ thôi, tự phát tập họp với nhau làm từ thiện với nhau, chưa có một vị thầy hướng dẫn. Cho nên khi sư đến đó, họ mời sư đến giảng, thì có một bạn trẻ đã hỏi sư, đã nói với sư như sau: thưa sư, con đi làm việc làm chân chánh, con có dư dải một ít tiền, con đi làm từ thiện, và con nghĩ như vậy là tốt rồi, con không cần phước, con cứ việc tốt là con làm thôi, con không cần phước. Như vậy đúng hay sai? Sư mới trả lời, các con làm các việc thiện lành, đúng hơn là con không cầu phước. Con thấy việc tốt, việc lành là con làm, con không cầu phước thì đúng hơn, chứ không nói là con không cần phước. Mình không cần phước thì chẳng lẽ mình tai họa đến mình chịu không? Thì không có thể nói rằng con làm việc thiện, con không cần phước. Mà nói đúng hơn, chúng ta sẽ nói là con không cầu phúc báo, con không cầu. Con cứ làm thiện, làm lành, con giữ các giới trong sạch, con làm các điều tốt, con không suy nghĩ xấu ác, tâm ý con trong sạch, việc làm con tốt đẹp. Con không cầu phúc báo. Phúc báo nào đến là tự đến thì được, chứ đừng nói tiếng con không cần phúc báo. Hai cái cách nói đó khác nhau. Cho nên chính vì cái câu nói của bạn trẻ đó mà hôm nay về ngôi chùa chúng ta với một hội chúng đông như thế này, sư nhắc lại cái vấn đề giàu có hay là phúc báo theo quan điểm của nhà Phật cần phải hiểu như thế nào cho đúng. Trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy chỉ có phước báo mới có thể chuyển hóa được nghiệp xấu ác của mình. Vậy mình có dám nói mình không cần phước không? Mình phải cần có phước mới chuyển hóa được nghiệp xấu. Mình nói tôi không cần gì hết á, không được đâu. Chính trong lời Phật dạy tại trong kinh A Hàm, người muốn chuyển hóa nghiệp báo xấu ác, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời thì phải có phước báo. Cho nên muốn có phước báo thì phải tu tập. Nghiệp xấu ác được ví như một cái nắm muối. Cái này sư giảng trong rất nhiều bài kinh để nhắc về cái nắm muối này. Nếu chúng ta nuốt cái nắm muối đó, chắc chắn ta rất là khó chịu. Ai mà nắm nguyên một cục muối mà nuốt vô, phải không? Tuy nhiên nếu chúng ta bỏ cái nắm muối vào tô nước, chúng ta uống thì đỡ hơn là nuốt cái nắm muối. Nhưng cái tô nước đó cũng rất là mặn. Nhưng nếu bỏ nắm muối đó vào trong cái lu nước rất là lớn thì chúng ta uống rất thoải mái, vì cái nắm muối đó cho vào trong lu nước lớn, nó hòa tan, nó không còn cái vị mặn chát nữa, chúng ta uống được. Sư nói như vậy, tô nước, lu nước hay cả một dòng sông là tượng trưng cho phước báo của chính chúng ta tạo ra trong cuộc đời này. Nếu mình tạo phước nhiều, giống như nước trong tô hay nước trong lu hay nước dòng sông là phước báo của chúng ta. Có người không tạo phước thì chịu khó cầm hết nắm muối đó mà nuốt, thì đời phải khổ đau, cuộc sống phải bệnh tật, tuổi thọ phải ngắn ngủi, là bởi vì nắm nguyên một cái cục muối đó mà nuốt. Còn cái người có phước báo, nắm muối đó trong ly nước, làm nhiều phước hơn là một cái lu nước, mà rất là nhiều là như trong dòng sông kia, thì cái nghiệp báo đó nó không còn là vấn đề gì nữa. Cho nên trong cuộc sống này, có lỡ tạo nghiệp, có lỡ làm các điều xấu ác, mình không phải lấy đó mà mình sợ. Vấn đề là mình phát tâm tu tập làm các điều lành, tránh xa các điều ác, là tạo cái nước ngọt ra thành một tô nước, như một lu nước và như dòng sông, thì tất cả các quả báo xấu ác đều được hóa giải. Sư nói như vậy các vị đồng ý chưa? Như vậy là rất là phúc báo rất cần thiết trong đời sống, bởi vì có phúc báo mới hóa giải được nghiệp chướng. Đó chính chúng ta nè, đàn dược sư đầu năm, sư cũng vừa mới giảng từ Nha Trang về, vừa mới giảng từ Đà Nẵng về, đều là khai pháp đầu năm. Và những ngôi chùa đó đều còn là những cái đàn dược sư. Đó, trong một tháng riêng khấn nguyện những điều tốt lành nhất để xin Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật cho chúng con được tiêu tai khổ nạn, tiêu các bệnh về thân, về tâm, và cái thế giới con đang ở, ngôi nhà con đang sống, xã hội con đang nương nhờ đều được trong lành, được thánh thiện tốt đẹp như thế giới của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nhưng đó là lời khấn nguyện. Ngài có chứng tri, có gia trì cho chúng ta, bản thân chúng ta phải tu tập. Không thể mình cầu xin, mình làm ác mà có thể thành hiện thực. Muốn những điều cầu xin trở thành phước lành, phước báo tốt đẹp trong cuộc sống, chúng ta phải phát tâm tu tập làm công đức lành và tránh xa những điều ác, giữ cho tâm ý của chúng ta trong sạch, thì những điều khấn nguyện của chúng ta mới trở thành hiện thực trong cuộc đời. Trong Kinh Pháp Cú, bài kệ 109, Đức Phật cũng dạy: con người có lòng cung kính các bậc trưởng thượng, thường xuyên đảnh lễ Phật Pháp Tăng bằng tấm lòng cung kính, cũng sẽ được những phước báo về tuổi thọ, về sắc đẹp, về sự hoan hỷ và ít có bệnh tật. Cần phát tâm cung kính thôi cũng có phước báo. Cho nên chúng ta về chùa lễ Phật, đó là tạo cái nhân phúc báo về sự cung kính, để được sắc đẹp, được trường thọ, được an vui, ít bệnh tật. Cho nên nói tôi không cần gì hết á, tôi chỉ cần biết sống tốt thôi. Cái tốt của mình nó chưa là gì so với cái nghiệp báo của chúng ta đã tạo. Cho nên Đức Phật dạy, một trong những cái phước báo để cho mình, một trong những cái nhân để mình có các phước báo tốt đẹp, là phải biết cung kính đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ các bậc thánh hiền, các bậc trưởng thượng dày phước đức. Thì đầu năm chúng ta về chùa là truyền thống rất tốt đẹp của người Việt Nam. Trước hết là đảnh lễ, cúng dường. Đó là phước báo, tạo phước báo cho chúng ta trong đời sống của chúng ta. Mặc dù các vị của chúng ta đang ngồi trong giảng đường đây, mỗi một nhà một hoàn cảnh khác nhau, mỗi một người một nhân quả nghiệp báo khác nhau, là bởi vì trong quá khứ, người biết tu, người không biết tu đã tạo rất là nhiều cái nhân khác nhau trong đời sống. Do vậy, trong những cái khóa tu, những ngày an lạc, những ngày tu tập, quý chư tôn thiền đức tăng ni trụ trì các tịnh viện, chùa chiền, tịnh xá là hay mời các vị giảng sư cùng về tuyên dương chánh pháp. Để chúng ta lắng nghe, chúng ta sẽ chuyển hóa đời sống nội tâm của chúng ta, thói hư tật xấu của chúng ta bằng sự lãnh hội, nghe, hiểu biết và thực hành. Không đơn thuần là chúng ta chỉ lên chùa thắp nhang, tụng kinh. Mặc dù tụng kinh, thắp nhang, lễ Phật cũng là một cái nhân tạo ra phước báo, nhưng sự hiểu biết và chuyển hóa đời sống thì sự phước báo đến với chúng ta nhanh hơn. Chúng ta chuyển hóa các nghiệp xấu ác nhanh hơn, tốt hơn, và đời sống chúng ta được an lạc hơn. Các vị nghe có đồng ý không? Đối với trên thế gian này, nói đến người giàu có, lập tức người ta liên tưởng đến sự sung túc, dư giả về mặt vật chất, nhà đẹp, đầy đủ tiện nghi, đi xe sang trọng, mặc đồ hàng hiệu, ăn uống sang trọng ở khách sạn 5 sao hay là ngàn sao, đi du lịch trên những chiếc thuyền du lịch hạng nhất trên thế giới, v.v. Người ta thường đánh giá sự giàu có trên cái bề mặt của vật chất và sự hưởng thụ trên thế gian, nói chung là từ cái bên ngoài. Nhưng mà vẫn biết giàu có là vật chất. Trên cái pháp hữu vi, người ta phải nhìn từ vật chất tài sản để đánh giá người đó giàu hay không. Nhưng hôm nay sư giảng cho các vị cái giàu theo quan điểm nhà Phật nữa. Tại vì trên đời này rất là nhiều người ăn sang mặc sướng, hưởng thụ là coi như là vô tận, thấy chưa nào? Nhưng chỉ là cái bên ngoài thôi. Thật ra không ổn, bởi vì xe đẹp, đắt tiền, ăn mặc bóng loáng, đồ hàng hiệu, nhưng lại có một khoản nợ rất lớn trong ngân hàng. Nói cho đúng chỉ là lấy cái vay nợ, cái vay mượn để làm láng bóng cho cái bên ngoài của mình. Điều đó không thể gọi là giàu có. Các vị có đồng ý không? Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài Cấp Cô Độc đã từng cúng dường đất rất đắt tiền mà phải trải vàng ra để mua cho Phật làm chùa và cho tăng sĩ tu học. Nhưng mà đời sống của Ngài Cấp Cô Độc rất là giản dị. Ngài thương kính Đức Phật đến mức độ mà không dám hỏi Đức Phật một câu gì hết. Lúc nào cũng sợ Đức Phật mệt, ai hỏi thì ông nghe ké thôi. Chứ mà ông chỉ ngồi nghe pháp như vậy rồi ông về ông thực hành. Đức Phật nói có thắc mắc gì không, ta sẽ giải đáp cho. Ngài Cấp Cô Độc cũng yên lặng vì sợ làm tổn hại đến sức khỏe của Đức Phật. Ngài Cấp Cô Độc thương Đức Phật như vậy đó, không có hỏi gì hết. Ai hỏi mà Đức Phật trả lời thì ông nghe. Vấn đề là ông thực hành được bao nhiêu. chứ không bao giờ tỏ ra sự hiểu biết của mình bằng sự nói nhiều, sự luận giải quá nhiều mà làm nhọc lòng Đức Phật. Ông không phải là người như vậy. Ông sống rất là giản dị, nhưng là một cái vị gọi là trưởng lão cấp cô độc, tức là bố thí đệ nhất thời Đức Phật còn tại thế. Thì cái giàu của ông cấp cô độc rất là xứng đáng để được là mang tiếng giàu có. Người ta nói cái nhà đó giàu là phải rồi, làm phúc bố thí cúng dường quanh năm giàu là phải rồi, mình nghe rất là hạnh phúc. Nhưng người ta nói cái nhà đó giàu là phải rồi, bỏn sẻn keo kiệt ki bo tích cóp, thì cái giàu đó là nằm trong ngoặc kép rồi, giàu đó không có an lạc. Sư nói không chỉ thời Đức Phật còn tại thế, ngay trong cái thế kỷ 21 này, người ta hay ca ngợi ông Buffett là chủ tịch cái tập đoàn Hathaway. Thì mới cái năm 2019 này, ông đã trích ra 3 tỷ 4 đô la của công ty để mà làm từ thiện, mà năm nào ông cũng làm như vậy. Người ta tính cái số ông làm từ thiện đã là 30 mấy tỷ rồi. Trong khoảng 10 năm qua, cứ năm nào cũng 3 tỷ 4 trích ra làm từ thiện. Mà ông còn kêu gọi rất là nhiều các nhà tỷ phú trên thế giới hãy làm các việc từ thiện, mà trích những phần tài sản lớn để làm, chứ không phải là chỉ bỏ ra mấy đồng lẻ để làm. Sư nói ở trong chùa sư cũng có các chư ni đó, các tiểu ni tu học. Mùa xuân đó, nhiều Phật tử đến cúng dường các tiểu ni nữa. Qua tới ngày rằm rồi, các em nó tự góp lại, nhờ sư dâng lên cúng dường sư bà, đi phóng sanh, phụ với sư phụ, mặc dù số tiền của các em nó rất là nhỏ. Nhưng mà cũng có những cái em cũng là tiểu ni, nhưng mà ví dụ như được năm mới người ta mừng tuổi khoảng 3 triệu. Đâu? Thì nó lấy, nó cúng dường 200 mấy ngàn, nó lấy cái tiền lẻ đó, nó đưa cho sư. Còn mấy triệu nó cất. Cái chuyện đó là chuyện tự nhiên của cái vị ni, cái vị tiểu ni đó thôi, còn bé mà. Nhưng mà sư biết là nó cất mấy triệu, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, còn 100, 200 ngàn lẻ nó đưa cho sư phụ cúng dường. Thì biết cái tâm nó tính toán như vậy, thì biết ngày mai nó khó trở thành một cái con người có phúc báo. Cho nên sư nói cúng thì không có ai nói nhiều ít. Những cái cách con lựa tiền lẻ và tiền xấu, tiền nhăn nheo mà tiền xấu nó đưa, còn tiền mới nó cất, phải không? Là biết con người nó tính rất kỹ, và tương lai ngày mai không thể là một cái vị ni có cái phước báo lớn. Nghĩ chuyện cúng dường thì chỉ lựa tiền lẻ và tiền xấu để cúng. Có người làm ra để nghĩ đến chuyện ban bố. Chính vì vậy cho đến bây giờ đã gần 3.000 năm Đức Phật nhập diệt mà nhắc tới ông cấp cô độc là ai cũng biết, một vị đại thí chủ. Cái giàu có đó rất là xứng đáng để được gọi là giàu có. Bây giờ đời bây giờ người ta nói giàu có là nhiều tiền, nhiều của. Nhưng sư muốn nói phải giàu về nhân cách, về cái cách sống, cách ứng xử, về tình yêu thương. Cái giàu của chúng ta mới có ý nghĩa. Nếu một người quá nhiều tiền của cái nhưng lại sở hữu nó bằng cách đốt tiền để mà hưởng thụ, thì chắc chắn không lâu anh ta sẽ đốt hết những tài sản, rồi vấn đề túng quẫn hay nợ nần nó tất yếu sẽ xảy ra. Mình sử dụng cho cá nhân những số tiền quá lớn, quá sức phung phí, thì chắc chắn cái sự giàu có đó không thể nào gọi là giàu có được. Có người người ta cho rằng, thưa sư, con nghĩ cái giàu này không phải là nói đến cái tài sản đang sở hữu, nhà cửa, xe cộ, đất đai, mà cái giàu có này con nghĩ rằng đó, nó phụ thuộc vào con người đó có tự do không. Bây giờ không còn đi làm kiếm tiền nữa, nhưng không phải lo nghĩ, thấy chưa nào, mà sống an nhàn và muốn làm các việc công đức, những việc có ý nghĩa là có thể làm. Con nghĩ đó mới là người giàu có, an nhàn và sống lợi ích sau khi không còn phải làm việc, đó là con người thật sự giàu. Cái con người mỗi ngày làm đồng nào tiêu hết đồng đó. Thì trong chùa sư có hai nhóm thợ để xây chùa. Một nhóm thì làm việc và tích lũy, sống rất là đạo đức. Một nhóm làm ngày nào tiêu ngay ngày đó. Ngày thứ bảy có khi không về nhà luôn. Ngày sau là xả láng, sáng mới về sớm thưa sư. Thì về là không có đồng bạc nào đưa cho bà xã rồi. Vô chùa còn mượn sư nữa, còn mượn sư phụ ứng trước một tuần đó. Rồi tuần sau thì con mới trả, nhưng mà có khi không trả được. là bởi vì làm đồng nào là xào hết đồng đó. Và đâu phải lo cho vợ, cho con. Những cái nhu cầu về cái sự hưởng thụ cá nhân, nó đã chiến thắng tất cả lý trí. Cho nên làm xong là gọi bạn nhậu nhẹt, biết ngày mai sống tới đâu, nhậu cái đã sư à. Đó cũng là một cái thái độ sống. Còn một cái nhóm thợ thứ hai, họ nói với sư chỉ cần sư cho họ ăn uống trước khi về quê vào dịp trước Tết, sư gửi lương cho chúng con là được, vì họ về quê rất xa. Thì cuối năm đưa tiền, họ đem cái số tiền đó gói ghém cẩn thận, họ đem về quê lo cho vợ, cho con. Những cái con người đó là biết sống, biết tích lũy. Và do như vậy, họ không thể nào một cái con người mà vừa làm việc vừa lo âu. Họ có thể toàn tâm toàn ý để lo xây dựng, lo làm những cái chuyện thiết kế, trang trí hay những cái chi tiết rất là đẹp, bởi vì tâm họ không có mang những nỗi lo âu. Thành ra họ sống thì có ý nghĩa, an lạc, mà họ cũng là một con người đạo đức, vì không tạo ra những món nợ nần do sự hưởng thụ của chính bản thân mình. Các vị nghe có đồng ý không ạ? Nhưng có những người khi chấm dứt không làm đồng thời là không có tiền, tại vì chưa bao giờ biết nghĩ đến chuyện để dành, phải không nào? Cho đến những người sống hào nhoáng bên ngoài, đến khi chấm dứt việc làm, ví dụ một diễn viên điện ảnh đi, thu nhập là hàng triệu đô cho chăng nữa đi, nhưng mà cũng tiêu xài tương xứng với những cái số tiền đó. Đến khi hết nổi tiếng, hết có khả năng để cống hiến, thì lập tức họ trở về đối mặt với những khoản nợ, với những hóa đơn, với những áp lực, và đôi khi tìm đến sự tự tử. Đó, không còn muốn sống nữa. Đó không thể gọi là người giàu, dù từng sống trong hào quang của tiền tài và vật chất. Cho nên cái nhìn của thế tục thì cho rằng giàu là phải kiếm được tiền, rồi phải gì? Biết đầu tư tích lũy để sinh sôi nảy nở đồng tiền. Và bước thứ hai, rồi bước thứ ba là giảm lại sự chi tiêu trong cuộc sống. Đó là những con người giàu có trong cái thế gian này. Kiếm được tiền rồi phải biết tích lũy, biết đầu tư. Thứ ba là phải giảm chi tiêu. Nếu giàu có mà chi tiêu vô độ thì rồi sẽ đưa đến những vấn đề khủng hoảng, thiếu thốn lúc sau này khi không còn tìm ra tiền nữa. Điều này Đức Phật cũng đã dạy rồi, phải kiếm ra tiền. Mà người kiếm ra tiền là người có phước báo. Có người làm ăn đầu tắt mặt tối vẫn không kiếm ra tiền. Còn người làm việc mà kiếm ra tiền thì sư nói trước hết đó là phước báo. Làm ruộng có đủ sống đủ ăn cũng là phước báo. Kế đến Đức Phật còn dạy chúng ta phải để dành. Phải không nào? Có khi nào ăn hết lúa giống không? Làm lúa phải để dành lúa giống chứ. Còn bán cả lúa giống, ăn cả lúa giống là biết là người mang nợ rồi, đúng chưa? Cho nên cái để dành thì đối với các nhà kinh tế hiện nay, tăng đầu tư và tích lũy để sinh sôi nảy nở là điều tất yếu. Và Đức Phật cũng dạy chúng ta phải để dành. Người làm nông không thể ăn cả lúa giống, người sống buôn bán kinh doanh không thể lấy vốn để mà xài mà tiêu, lúc nào cũng phải có vốn rồi tiếp tục tích lũy sinh ra lời. Rồi mức thứ ba Đức Phật dạy nữa là còn phải biết gì? Biết chi tiêu đúng mức ở trong gia đình. Và bước thứ tư là có một khoản nữa để mà bố thí. Đối với Đức Phật là để dành, để mà tích lũy đầu tư, gọi là tái sản xuất. Thứ hai là chi tiêu trong gia đình. Thứ ba là để dành trong lúc bất trắc, bệnh tật, khó khăn. Và bước thứ tư là bố thí. Đức Phật chia ra bốn khoản tiền dạy cho các hàng cư sĩ tại gia, sự chi tiêu phải chia làm bốn. Tái sản xuất là phải vốn đó nha. Thứ hai là có một phần tiền để dành khi khó khăn bệnh tật. Thứ ba, chi tiêu trong gia đình. Thứ tư, bố thí cúng dường. Cho nên có một những em công nhân viên ở chùa sư có khóa tu tuổi trẻ. Tuổi trẻ không chỉ dành cho sinh viên mà cả công nhân viên trẻ. Có bạn khóa tu nào, bạn cũng cầm cúng dường cho sư 200 ngàn. Cứ đều đều như vậy. Thưa sư, con làm được một lương tháng 2 triệu là con phải trả tiền nhà trọ là 1 triệu. Còn 1 triệu còn lại là con chi tiêu cho con 600 ngàn. Đó, phải rất là tích lũy mới chi tiêu 600 ngàn. Và con để dành 200 ngàn và 200 ngàn con cúng dường. Con cứ làm như vậy con luôn luôn cố gắng phải có 200 ngàn cúng dường, bố thí. Tại vì cái số tiền cúng cho nhà chùa sẽ làm việc từ thiện, xây dựng, làm các việc phước lành, phước điền, hồi hướng cho chúng sinh. Và cái bạn trẻ đó luôn luôn làm đều đặn như vậy. Bạn nói con không bao giờ đợi giàu con mới bố thí, bởi vì con biết nhân bố thí mới đem đến sự giàu có. Bây giờ lương tháng con ít ỏi như vậy mà con biết bố thí 100-200 ngàn, nó bằng 100-200 triệu của những người tìm ra tiền tỷ. Cho nên đối với nhà Phật không phải căn cứ theo vật chất mà ở cái tâm của chúng ta. Sư nói như vậy để chúng ta biết hướng đến sự giàu có, đời sống an lạc, cái tâm phải mở ra, phải biết bố thí cúng dường. Rất nhiều người có khả năng kiếm được nhiều tiền nhưng không thể nào quản lý được tiền, tại vì kiếm được là tiêu xài. Lối sống hoang phí, không biết quản lý tiền bạc, cho nên họ giàu không bao lâu thì sa hầm sập hố, tức là làm ăn thất bại. Hãy nhớ lời Phật dạy, lúc nào cũng phải là có cái kế hoạch trong vấn đề sau khi thu nhập và sự chi tiêu như thế nào, và lúc nào cũng gieo nhân sự giàu có là một khoản tiền để bố thí, giúp cho những mảnh đời bất hạnh, xây dựng nhà tình thương, trường học. Mình chỉ góp một phần nhỏ, một giọt nước thôi cũng là công đức. Mình đừng đợi có 40-50 triệu mới làm cái cầu, phải không? Mà tôi góp 40-50 ngàn cũng là có tâm để làm từ thiện, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, cho những người bất hạnh. Chúng ta phải tập mở cái tấm lòng của mình ra, chứ không phải là để chỉ cầu xin và tích lũy ki bo mà rồi chúng ta giàu. Mà cái người giàu trước hết phải biết ban bố ra. Các vị đồng ý với sư phải không nào? Trên thế gian này, những người không theo đạo Phật họ cũng rất giàu chứ, bởi vì họ phải có trí tuệ mới làm giàu được. Và trí tuệ, cái tri thức làm giàu cũng là phước báo. Đức Phật nói một con người làm giàu là phải biết bố thí. Thì cái con người trên thế gian cũng có rất là nhiều người, nhiều tôn giáo khác nhau, họ cũng giàu vậy. Như vậy cái nguyên tắc để giàu là bản thân họ có trí tuệ để làm giàu. Rồi thứ hai là biết ban bố, thì cái giàu đó nó lâu dài. Có một câu chuyện, một cây táo thôi nói lên sự kiếm tiền bằng trí tuệ. Ba người đàn ông cùng nhau đi ra ngoài để kiếm cơ hội làm giàu. Tại một cái thị trấn xa xôi kia, họ tìm thấy một loại táo đỏ mọng, to, ăn có vị ngọt và nhìn quả táo rất là đẹp. Chất lượng của loại táo này bán tại cái địa phương này rất rẻ, nhưng đem lên thành phố nó rất mắc. Cái điều đó thì cái người nông dân là biết rõ nhất. Dưới quê mình nó rất rẻ, mà đi qua các cái tay, các cái người buôn bán, đến khi đến cái tay người tiêu dùng nó trở nên rất là đắt. Nó qua trung gian, thuế má, phương tiện vận chuyển, vân vân, nó mắc. Còn ở quê mình nó rất là rẻ. Cho người đàn ông thứ nhất nhìn thấy cái loại táo tốt như vậy thì anh ta mắt sáng lên, lập tức thu mua 10 tấn táo, vận chuyển về mà bán. Cứ tiếp tục đi mua táo và đi bán như vậy, bán giá gấp 2, gấp 3 lần. Và anh ta không lâu trở thành người giàu có. Người đàn ông thứ hai thì không làm như vậy, nhìn quả táo này và suy nghĩ, anh lấy cái tiền vốn anh ta đang có, mua khoảng 100 cây táo tốt nhất, nghe chưa, giống tốt nhất, anh đem về và anh trồng ở trong một khu vườn. Thì 3 năm sau chăm sóc, anh ta cũng là một cái người chủ sở hữu một vườn cây ăn quả, mà không phải đi đâu hết, ngồi tại chỗ anh ta bán táo, cũng rất là giàu có. Người thứ ba, thấy chưa nào, anh ta nhìn cái vườn táo đó, khoan nói chuyện mua bán, họ đều là những người có vốn lớn hết á, không phải người đi kiếm sống mà có vốn. Thì cái anh này, anh mới xin mua một ít đất, đất mà trồng cây táo á. À, thì ông chủ vườn cây nói, ủa đất mà tôi bán là làm sao mà tôi trồng táo đây? Thì cái người đàn ông thứ ba nói, không, tôi chỉ xin một ít đất thôi, bán cho tôi một ít thôi. À, thì được, tôi không cần bán, anh cứ việc mang về đi. À, xin một ít đất, chừng khoảng vài rổ đất, đâu có gì đâu mà bán. Thì cái người thứ ba này đem về, mới là nhờ chuyên gia kiểm tra phân tích cái độ ẩm, cái sự khác nhau thành phần trong đất, rồi cái mô phỏng cái không khí địa phương tương tự, ánh sáng tương tự. Lúc đó anh mới mua cả một cái vùng sườn đồi rất là rẻ, bỏ hoang, rồi đầu tư, phải không nào? Làm sao cho cái đất đó nó giống hệt cái đất mà anh ta đã mua táo đó. Cải tạo cái đất, cái vùng đồi mới nó trở thành một cái đất có chất liệu giống như cái nơi trồng táo ở cái địa phương vừa rồi. Rồi bắt đầu trồng cái giống táo kia, nhưng mà anh ta phải mất 10 năm. Nhưng các vị biết không, sau 10 năm số phận ba người hoàn toàn khác nhau. Người đầu tiên buôn bán cũng là khấm khá, nhưng mà rồi sau đó càng ngày càng ít đi vì người ta nhập nhiều loại táo. Rồi đồng thời là giá cả khác nhau, rồi anh ta bị lỗ lã do điều kiện thời tiết táo không trúng mùa, cho nên cái người chủ vườn táo bán cũng rất đắt. Rồi anh ta cũng bị phải thâm hụt, cái đời sống nó cũng khó khăn. Cái người thứ hai họ đem về trồng một vườn táo, nhưng do loại đất khác nhau cho nên thu nhập một thời gian, rồi bỏ phân chăm nước, nhưng kém cái sự chăm bón gia công thì về sau cũng thất bại mà táo không còn ngọt như xưa. Chỉ duy có người thứ ba phải mất một thời gian dài hơn, đầu tư trí tuệ nhiều hơn, cuối cùng anh ta trở thành một cái người không chỉ giàu có mà nắm cả kỹ thuật trồng táo. Người ta mời anh đi thuyết giảng khắp nơi về cái phương pháp trồng loại táo này, và đồng thời anh ta là một người chủ động phân phối cái loại táo này. Trong khi cái người nông dân dưới kia do không đầu tư trí tuệ rồi dần dần mai một cái giống táo đó. Còn cái người có trí tuệ này, họ đem đất, họ phân tích, họ thay đổi chăm bón đất, phân cần giống vân vân, cuối cùng họ trở thành một cái người giàu có lâu dài và lại còn nổi tiếng. Đó là sư muốn nói đến cái phương diện giàu có mà lại còn có trí tuệ. Cho nên người có trí tuệ là một phước báo. Có người trên đời nói có tiền là được rồi, không cần gì hết. Nhưng có tiền, không có trí tuệ, không có nhân cách đạo đức, thì cái giàu có đó, cái tiền bạc đó cũng không có bền lâu. Cho nên những cái gì ở trên cuộc đời chúng ta cũng phải tích lũy hết. Kiến thức cũng phải tích lũy. Phải không nào? Đó. Sư bây giờ đi thuyết kinh giảng pháp cho các vị nghe, sư phải tích lũy một cái vốn liếng về tu tập ở với sư bà hàng chục năm trời. Sư bà dạy cho mình những cái gì để cho mình hoàn thiện nhân cách, đạo đức. Nhưng mà vẫn còn các khiếm khuyết do tập khí, do nghiệp xấu ác của mình, vẫn tiếp tục phải tích lũy, rồi tiếp tục sám hối, tu tập, chuyển hóa đời sống. Con người ta muốn giỏi cũng phải tiếp tục tích lũy kiến thức, muốn giàu tích lũy tiền bạc. Nhưng cái tiền bạc nó khó nói lắm, không phải cứ tích lũy mà giàu. Cái tiền bạc là một cái thứ có thể vào, có thể ra bất cứ lúc nào. Cho nên con người ta muốn giàu có, cần phải biết tích lũy tiền bạc, biết cách làm giàu, cần phải biết cách sống. Giàu hay nghèo không phải do số mà định được đâu, nó còn do cái thói quen, cái sự siêng năng, cái thái độ sống của chúng ta. Nhiều khi cha mẹ để cho con người một cái tài sản rất lớn, nhưng do không biết cách sống, không biết tu nhân tích đức, làm các phước báo, chỉ biết tiêu dùng, hưởng thụ thì cũng phai mòn, hoặc chỉ biết ki bo, trách bóp, bệnh tật đến đổ cho bệnh tật, nó cũng hết. Vì vậy, đối với Đức Phật, cái nguyên nhân đầu tiên để giàu có phải là sự bố thí, cho có giá trị hạnh phúc hơn là nhận rất nhiều. Cho nên mỗi người chúng ta đều có cơ hội thoát khỏi sự nghèo khó. Nhưng khi thoát khỏi sự nghèo khó, yếu tố đầu tiên thì phải siêng năng. Có người nông dân nghèo cũng hoàn nghèo là vì sao? Thấy anh ta cứ nghèo khổ mãi, thì một cái người giàu có kia có tấm lòng nhân ái mới muốn đến xin để hỗ trợ. Thì người ta hay nói cho cái gì? Cho cái cần câu chứ không phải cho con cá. Cho con cá ăn thì hết, cho cái cần câu để kiếm sống mỗi ngày. Cho nên nhà giàu đến bố thí hoài rồi cũng thấy nghèo hoài. Cho nên một ngày kia cái người giàu mới nói: bác có trồng trọt không? Tôi sẽ cho bác hạt giống rồi phân bón này kia để bác trồng. Thì cái người nọ mới trả lời: trời ơi, có phân, có giống, có gì đi chăng nữa mà hạn hán mà nắng hoài cũng chết à, thôi tôi không làm đâu. Thế vậy thì bác không trồng làm lúa thì bác có trồng bông không? Đó. Thôi trồng bông làm cái gì? Côn trùng nó ăn hết còn gì? Lỗ thôi, tôi sợ lắm, tôi không làm. Thấy không nào? Vậy thì ông trồng cái gì? Ông muốn trồng gì tôi giúp cho. Cái người kia trả lời: tôi không trồng gì hết á. Tôi giờ có tiền là bảo đảm à. Mà ai cho mình cái tiền đó? Chắc vì nghĩ đi, không cần gì, tôi chỉ cần tiền thôi. Mà tiền đó ở đâu mà có? Tất cả chúng ta đồng tiền đó đến đều bằng sức lao động. Nhà Phật gọi là chánh mạng, chánh nghiệp, là sự lao động chân chánh. Cái đồng tiền đó, cái của cải đó, nó mới có thể bền lâu với chúng ta. Người ta kể có một cái hòn đảo nhỏ ở Đông Nam Á, có một hòn đảo mà sư không có nói cái hòn đảo đó ra. Những người giàu có kiếm được rất là nhiều tiền và giàu có thì đa số là người Hoa, mà cái người bản địa trên cái đảo đó thì lại nghèo. Tại vì cái người Hoa ở đây là quá siêng, họ làm ăn, họ tích lũy, họ dậy sớm, họ làm việc chăm chỉ cần mẫn để dành, cho nên họ có nhà có cửa, giàu có. Còn người dân bản địa lười nhác, làm thuê lại cho cái người ở nơi khác đến, tại vì không chịu làm chủ, không chịu là tích lũy và biết cách sống như thế nào, mà chỉ biết nhìn cái món lợi trước mắt mà thôi. Nhìn món lợi trước mắt, cho nên đó là do lòng tham, mà vì vậy cái giàu có nó không có lâu bền. Thì có một cái người dân bản địa lại làm thuê cho một cái người Hoa, thấy không nào? Đấy, cái người Hoa đó thì họ làm, họ siêng năng, họ tích lũy, rồi còn đi thuê cái người bản địa làm cho mình luôn. Đó, rồi cuối cùng làm được chừng một thời gian 5-10 năm thì thấy cái người này giàu quá, người bản địa không suy nghĩ lại coi mình phải sống như thế nào để giàu có như cái người kia, mà bắt đầu nghĩ chuyện ăn cắp. Nói trong tủ này nhiều tiền lắm, mình không cần làm, chôm một cái thôi là có mấy chục ngàn đô trong túi. Thì chôm, thấy không nào, ăn cắp. Và cái kết quả là gì? Cướp tiền xong thì không lâu xong bị bắt, rồi bị giam cầm. Có những người vì những đồng tiền muốn làm giàu trong chớp nhoáng đã đưa đến chuyện giết người, cướp của, đốt nhà, vân vân, thì bị xử tử hình. Không biết tình nghĩa trước sau, không tin nhân quả nghiệp báo. Những cách giàu trong chớp mắt như vậy, các vị thừa biết là không thể nào đem lại kết quả an lành trong cuộc sống. Chuyện này là giới trẻ là phải nghe. Giới trẻ thích giàu, thích hưởng thụ, thích ăn mặc đồ đẹp, hàng hiệu, xe đẹp, mà không bao giờ nghĩ đến tích lũy trí tuệ, lo học hành để rồi mai sau có công ăn việc làm tử tế, mà lúc nào cũng nghĩ chuyện lên làm sếp để có tiền. Sếp mà không biết sử dụng đồng tiền, sếp cũng lâm nợ và sếp cũng phải khổ đau. Cho nên cái tích lũy về tri thức, về vốn sống, và nhất là đạo đức nhân cách, đó là cái quan trọng nhất để con người ta có thể có giàu có và có thể có đời sống an lành. Có người hỏi sư như sau: con rất giàu, mà sao sư cứ dạy con là phải sống tiết độ, rồi phải để dành một phần bố thí cúng dường, sống là chừng mực, lúc nào sư cũng nhắc con như vậy. Vậy con giàu để làm gì? Giàu mà không được tiêu xài thoải mái, không được sống xa hoa phung phí, Tết không được đi du lịch chỗ này chỗ kia để hưởng thụ, ăn thịt chúng sanh cho nhiều, vậy con giàu làm gì? Con làm ra tiền để làm gì? Các vị biết sư trả lời như thế nào không? Cũng giống như một người Phật tử mắc cái bệnh uống rượu ăn thịt, thấy không? Thì mới đến hỏi vị thầy: con có phước, con mới được uống rượu ăn thịt. Cái người không có phước làm gì có rượu mà uống, có thịt mà ăn. À, hỏi thầy vậy đó. Thầy nói: đúng rồi, uống rượu ăn thịt là lộc, lộc được hưởng của mỗi người. Nhưng không uống rượu, không ăn thịt, bớt hưởng thụ là cái phước của mỗi người, cái đức của mỗi người. Mà phước đức thì mới lâu dài, mới làm cho chúng ta an lành, hạnh phúc. Còn cái lộc hưởng hết đi, rồi nhiều khi hưởng cái lộc đó, rồi sanh ra bệnh tật, đem đến sự khổ đau. Chúng ta muốn kiếm lộc mà chúng ta không tích phước, hưởng lộc cho hết, thì chúng ta sẽ đi cùng với sự khổ đau trong đời sống. Đó, sư ơi, con làm ra tiền chi? Mà sư nói con đừng có hưởng thụ nhiều, phải biết tích lũy để dành, rồi biết cúng dường, chia sẻ, bố thí. À, các vị cho cái hưởng là giàu có. Thì đó, nghe thầy thiền sư trả lời không? Uống rượu ăn thịt hưởng thụ là lộc, mà không uống rượu, không ăn thịt, không hưởng thụ, tiết chế trong đời sống, đó là phước. Mà đời sống này có phước báo mới là hóa giải các nghiệp chướng khổ đau. Còn hưởng thụ càng nhiều thì chúng ta đã quên rằng sự xa hoa phung phí đó là mục đích của một lối sống rất là thấp kém. Con người là đệ tử Phật phải hướng đến một cái lối sống tốt đẹp, cao cả hơn. Đó là khi mình có vừa đủ ăn đủ mặc, phải biết nghĩ đến những người khác, những mảnh đời khác, giúp đỡ nhiều người hơn, cuộc sống an lành cho nhiều người hơn, cuộc sống ta mới có ý nghĩa. Như vậy, người đệ tử Phật phải biết rằng đời sống của chúng ta muốn vượt qua những nỗi khổ niềm đau và được an lành trong cuộc sống phải có phước báo. Không thể nói tôi không cần phước báo, mà tôi cứ làm mà không cầu phúc báo cho riêng tôi thì được. Nhưng mà mình cứ làm, mình không cầu mà phúc báo vẫn đến. Tại đạo Phật là nhân và quả, cho nên mình không cần cầu xin, mà mình cứ làm điều tốt, sống tốt, nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt, phúc báo tự đến với chúng ta. Mà mình lại thêm cái phước sự cung kính nè, thấy chưa nào? Lễ lạy, sám hối, kinh kệ, tọa thiền, niệm Phật thì lại tăng thêm phước báo về trí tuệ, về tâm linh, đời sống lại càng an lạc hơn. Chứ không thể nói tôi không cần phúc. Cái phúc đó sẽ giúp chúng ta hóa giải được những cái nghiệp báo xấu ác trong nhiều kiếp sống. Và bên cạnh đó, con người ta hưởng thụ quá nhiều, tức là hưởng lộc, cái gì có là hưởng cho hết, thì chắc chắn mình đâu có gọi là tu nhân tích đức. Bây giờ đời sống bây giờ nó có nhiều cái cách làm cho con người ta chạy theo sự hưởng thụ, về ăn, về mặc, về tiêu dùng, cái gì cũng nhằm hưởng thụ. Nhưng chúng ta đừng quên rằng sau cái sự hưởng thụ đó, đời sống của mình không có sự an lạc, thì mình không nên chạy theo những giá trị vật chất hưởng thụ đang làm đau khổ và làm hư đốn đi đời sống của rất nhiều gia đình, rất nhiều con người không có hạnh phúc bởi chạy theo tiền tài, danh vọng, rồi là tình dục, rồi là sự hưởng thụ, mà cuối cùng bị đánh mất rất là nhiều thứ quý giá gọi là giá trị trong đời sống của chúng ta. Trong cuộc sống chúng ta thường nghe nói người này phước quá, sang trọng, hạnh phúc, rồi cầu con, được của, mọi việc như ý. À, không bao giờ tự nhiên mà được đâu. Cái gia đình đó đã tu tập giữ giới và bố thí trong nhiều kiếp sống. Và đến bây giờ họ tiếp tục ở lành, ở hiền, ngay thẳng, bố thí nên tiếp tục giàu có. Còn cái người đó sống không có thiện lành mà giàu, các vị đừng có tin cái giàu đó. Nó chớp lóe như là một phút huy hoàng rồi chợt tắt thôi, không có cái gì lâu bền đâu các vị. Cũng có những người nói sao người này bạc phước, làm gì cũng thất bại, tính toán cái gì cũng không xong, tai họa tới tấp, mất mát đau thương. Thì chúng ta đừng nghĩ rằng ông trời ở bất công với ai, mà chính chúng ta đã gieo nhiều nhân xấu ác trong hiện tại hoặc trong quá khứ. Nói tới giàu nghèo trong đạo Phật là phải nói tới phước báo sự tu nhân tích đức trong đạo Phật. Nói tới an lành hạnh phúc có hay không cũng nói tới con người đó có tu nhân tích đức hay không. Chứ không thể nói xui quá, hên quá, hay phải dùng những cái sự manh mún gọi là trí xảo để mà đạt những điều mình muốn. Đối với nhà Phật, giàu có vật chất cũng là một cái sự giàu, mà cái giàu có tiền tài vật chất là người ta hay nhắc đến nhất. Nhưng có một cái giàu nữa là giàu có về trí tuệ. Có rất là nhiều khoa học, nhà giáo, nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, nhạc sĩ, giáo sư, luật sư, v.v. họ cống hiến cho cuộc đời này không phải là tiền bạc mà là trí tuệ. Trí tuệ, tên tuổi, tài năng của họ đóng góp cho cuộc đời, cho đất nước. Có những con người trí tuệ làm cho đất nước chuyển hóa, thay đổi đời sống kinh tế từ nghèo sang giàu, từ cái cuộc sống tối tăm sang sáng sủa đẹp đẽ hơn cũng là nhờ trí tuệ. Trí tuệ là một phước báo rất lớn. Cho nên đừng nghĩ giàu có chỉ trên phương diện vật chất, mà còn là giàu có trên phương diện trí tuệ. Làm sao để có trí tuệ? Chúng ta nghe pháp là một cái nhân tu về trí tuệ. Tu tập là nhân tu về trí tuệ. Sám hối, tọa thiền, tụng kinh, niệm Phật, giảm chế khẩu nghiệp, mà tu cái tâm cho nó sáng, nó trong lành, đó là cái nhân tu về mặt trí tuệ. Các vị nghe được không? Cho nên cái người có trí tuệ họ an lạc lắm. Chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề làm cho cái đời sống chúng ta giàu có về mặt trí tuệ. Đơn giản nhất là nghe Phật Pháp. Các vị bây giờ giảm chế, nghe tuồng, nghe kịch, coi phim, nghe nhạc, mà dành thời gian nghe Phật Pháp. Chính Phật Pháp làm cho chúng ta cởi mở, thay đổi những cái lối suy nghĩ sai lầm, những cái cách nghĩ ích kỷ, bỏn xẻn xấu ác ở trong tâm, mà chúng ta phải tập nghe Phật Pháp. Đó là một cái nhân cho chúng ta có phước báo về trí tuệ cho hôm nay và cho ngày mai. Không chỉ là vật chất mà phải làm giàu cho trí tuệ. Thứ ba nữa là giàu lòng nhân ái. Cái người giàu có lâu dài cũng là do bố thí. Mà bố thí là do lòng nhân ái, tâm từ bi. Cho nên giàu lòng nhân ái, bao dung người yêu, người yêu mình, yêu cuộc sống, yêu muôn loài. Cái người mà có tâm từ lớn không có nghèo đâu. Nghèo có thể nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng không nghèo đạo đức với tình thương. Người đó cũng rất là giàu trên thế gian này. Và sư tin rằng các vị ngồi ở đây rất là giàu đạo đức, rất giàu tình thương. Có đúng như vậy không? Các vị giàu đạo đức, giàu tình thương nên mới về nghe Pháp nè. Các vị giàu đạo đức, giàu tình thương cho nên các vị mới rạng rỡ lên, ngồi nghe Pháp mà lưng thì thẳng, mắt thì sáng. Bởi vì lời Phật dạy là lời đạo đức, lời yêu thương. Cho nên ngoài cái giàu vật chất, chúng ta có cái giàu trí tuệ, giàu lòng nhân ái, tình thương. Còn cái giàu thứ tư nữa, cái này cũng rất là hiếm có, là giàu về sức khỏe. Ở đây có ai giàu về sức khỏe, ít có uống thuốc, tâm hồn sống thoải mái, rất là giàu có, rất là giàu có về mặt sức khỏe? Giơ tay lên sư coi. Sức khỏe tốt, không có bệnh, đi khám nghiệm là bác sĩ thấy ok, tốt hết. Giơ tay cao. Vậy là chiếm 40% trong cái giảng đường này. Xin cho một tràng pháo tay. Mà người có sức khỏe tốt là người phải có cái tình thương. Kiếp sống mình cũng ít có sát sinh hại vật hay là không có hại vật. Giúp đỡ người, bố thí thuốc men, làm các điều lành nên bây giờ có sức khỏe tốt. Tại vì các vị nên nhớ nha, có một câu một nhà tỷ phú nói sư quên rồi, có đừng làm người tỷ phú trên nghĩa địa, tức là chết và ra nghĩa địa nằm. Còn mình có sức khỏe là mình có điều kiện nghe Pháp, có điều kiện tu tập. Sức khỏe là vàng. Chẳng có nghĩa lý gì khi một tỷ phú giàu có trên nghĩa địa, chúng ta có sức khỏe, được tu tập trong chánh pháp, và do vậy trân trọng sức khỏe và giữ gìn sức khỏe. Xin chúc mừng những ai có sức khỏe tốt hôm nay. Và những ai sức khỏe chưa tốt thì sao? Mình phải tu nhân, tu những nhân lành để mình có sức khỏe tốt, để mình giàu về sức khỏe. Và cái nhân Đức Phật dạy người có trường thọ sức khỏe tốt là do nhân gì các vị biết không? Nhân gì? Không sát sinh hại vật. Giới đầu tiên của người quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, không sát sinh hại vật. Không hại vật thì cũng không làm tổn thương người. Vật không giết mà tối ngày chửi mắng chồng là cũng tổn thương ông chồng. Chửi mắng vợ là cũng làm đau khổ cho vợ. Giới thứ nhất như vậy không giữ được. Mình không sát sinh, không hại vật thì con người mình càng yêu thương, càng trân trọng, quý mến nhiều hơn. Giữ được giới đó rồi chúng ta sẽ hóa giải bệnh tật, lâu ngày chúng ta sẽ được trường thọ. ngoài cái vấn đề giàu có về mặt sức khỏe, còn giàu có con người đó rất giàu, mà giàu như thế nào? Giàu hạnh phúc. Cái này nhiều người ước mơ lắm. Con không cần tiền, con không cần gì hết, con chỉ cần có hạnh phúc thôi. Nhưng mà cái hạnh phúc đó không dễ có. Hạnh phúc có được phải từ một cuộc sống trí tuệ, biết tu nhân tích đức. Con người có tu nhân tích đức thì mới có hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc tức là cái con người đó có sức khỏe nè, thấy không nào, có tiền tài, được nhiều người yêu mến, ít bệnh tật, còn có sắc đẹp nữa. Mình có hạnh phúc thì phải có những điều kiện đưa đến hạnh phúc. Tôi không cần gì hết mà tôi chỉ muốn hạnh phúc thôi. Mà trưa này tôi không có cơm ăn nè, có hạnh phúc không? Không. Tôi không cần gì hết mà nhà tan nát, cãi nhau suốt ngày, lời qua tiếng lại, rượu vào lời ra, đồ đạc đập phá, có hạnh phúc không? Không. Tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần có hạnh phúc thôi, mà không có sức khỏe, bệnh tật, nay đau mai ốm, rên hừ hừ, muốn nghe pháp cũng ngồi không được, nằm không xong, đứng không yên, làm sao có hạnh phúc. Tôi không cần gì hết, tôi chỉ muốn có hạnh phúc thôi, mà tôi ra đường ai nhìn cũng muốn chữ hết, không ai thương hết, làm sao có hạnh phúc. Người có hạnh phúc ai cũng phải quý mến, phải không nào? Ai cũng chúc cho bạn sống lâu trường thọ, vì bạn rất dễ thương. Người như vậy mới có hạnh phúc. Cho nên cái giàu có hạnh phúc là quyết định chúng ta gieo những nhân lành thánh thiện trong cuộc đời, chúng ta bố thí mới giàu có. Chúng ta trân trọng mạng sống, không tổn hại sinh vật mạng sống, chúng ta mới ít bệnh tật, tuổi thọ dài lâu. Chúng ta yêu người, tôn trọng hạnh phúc của người, giữ giới không tà dâm, mình mới có hạnh phúc trong gia đình. Mình không rượu chè cờ bạc, mình không dùng các chất gây say gây nghiện, các đồ ăn độc địa, thì mình mới không có bệnh tật. Bệnh tùng khẩu nhập, bệnh nó đến là do ăn, cho nên ăn uống vô tội vạ thì bệnh tật sẽ đến. Lo lắng quá cũng sanh bệnh tật. Con người an lạc vô tư đó, hãy làm các điều lành thì không có gì phải lo lắng nữa. Do vậy chúng ta phải tu các nhân lành để có thể được hạnh phúc trong đời sống. Cái giàu về niềm hạnh phúc an lạc, cái mà chúng ta hay chúc nhau an lạc cát tường trong năm mới, nghe là như vậy, nhưng chúng ta phải tu tập. Là một người cư sĩ giữ gìn các giới, tu hạnh bố thí, xả lòng sam tham, mình mới có an lạc hạnh phúc trong đời sống. Chúng ta thấy đó, mình nghe như vậy để thấy cái quan niệm về sự giàu có trong nhà Phật nó không đơn thuần như trên thế gian có tiền là giàu, và có thể làm việc phi pháp để giàu, có người mơ ước thừa kế tài sản để giàu. Trên thế giới có những cái vấn đề người vợ mưu mô giết chồng để thừa hưởng tài sản, chồng giàu quá nên âm mưu giết chồng, rồi bao nhiêu năm người ta mới phát hiện ra cái vụ án là chính vợ giết chồng. Hoặc con mong cha mẹ mau chết để tài sản cho mình. Những cái giàu đó vô lương tâm như thế, vô đạo đức như thế, không bao giờ có thể giàu được. Mà trở nên giàu có qua sự thừa kế tài sản cũng rất là ít trên thế gian này. Đó, cái chính phải gieo nhân, những cái việc phước lành trong đời sống, mình mới giàu có, mới an lạc được. Còn chúng ta cũng rất nhiều người mong giàu có nhờ trúng xổ số. Sư nói cho các vị nghe, không có gì xấu khi lâu lâu các vị mua xổ số. Và mình nói không chơi xổ số rồi, mấy cái gì đó nè, mấy cái đài bán xổ số đó, mấy công ty xổ số đó, họ cũng không vui. Sư nói cái chuyện các vị lâu lâu chơi xổ số không có gì là xấu, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ quyết làm giàu bằng một sự thắng cuộc trong xổ số. Nếu mà mình nuôi cái ý nghĩa rằng tôi sẽ mua xổ số cho đến ngày trúng thì đó là một kẻ vô minh. Không thể lấy cuộc sống này trên sự may rủi, 1 trên 100 triệu mới có một cái người trúng. 1 người tới 100 triệu người mới có một người trúng số. Mà mình nuôi cái hy vọng đó là một sự hy vọng rất vô minh. Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, tra chân vào cùng. Sư chưa thấy ai giàu có bằng cờ bạc. Cho nên người sáng suốt là say no. Cờ bạc không, xổ số, số đề, số này số kia không. Tôi làm giàu bằng chính sức lao động, bằng trí tuệ, bằng lòng nhân ái, bằng sự giữ giới, đạo đức lành. Tôi đã nghe Pháp rồi, tôi phải ứng dụng chứ. Chẳng lẽ nghe Pháp để rồi nghe, mai mốt sư về giảng nữa nghe, mà sư giảng không ứng dụng gì trong đời sống, phỏng nghe Pháp để làm gì? Cho nên nghe Pháp tất nhiên phải ứng dụng. Có đồng ý như vậy không? Không thể giàu có nhờ một cuộc sống rẻ mạt. Sư nói đây là có nhiều người sống rất nghèo nàn, đau khổ, mà chết thì để lại một cái tài sản lớn. Quá điên rồ. Sống thì tài sản quá nhiều, ngàn tỷ, mà không biết làm những việc ý nghĩa. Rồi cuối cùng đưa đến những vấn đề gì? Chia chác trong sự đau thương, và chết trong gì? Trong sự điên rồ. Tiền của không biết đi về đâu. Đó là con người sống mà không có trí tuệ. Đời sống thì nó đi theo những mục đích quá rẻ mạt, rẻ rúng, rồi keo kiệt, bỏn sẻn, không dám bố thí, ban ra, bản thân mình cũng ki kíp từng đồng, và chết để lại một sự giàu sang. Đó là điên rồ. Sư nghĩ rằng cuộc đời chúng ta hãy làm giàu, hay sống giàu có theo lời Phật dạy. Giàu đạo đức, giàu tình thương, giàu nhân ái, giàu sức khỏe, giàu vì sự ban bố, giàu vì phục vụ được nhiều người, giàu vì gì? Cho rất nhiều, cho nên tôi được giàu có. Và Đức Phật dạy chúng ta đã giàu lại càng giàu hơn, gọi là các pháp tăng trưởng hưng thịnh. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy chúng ta các pháp tăng trưởng và hưng thịnh như sau. Thứ nhất, một con người là đệ tử của Phật phải có đức tin, giàu có về đức tin, sát đà. Niềm tin chân chánh với tam bảo, tin sâu nhân quả, nghiệp báo, cho nên luôn làm những việc tốt lành vì người đó giàu có về đức tin. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, niềm tin là mẹ sanh ra các công đức, cho nên tin tam bảo, tin chánh pháp, tin nhân quả, đó là đức tin thứ nhất mà người Phật tử cần phải có. Chắc chắn là các vị phải có niềm tin, có đức tin, các vị mới ngồi đây nghe sư giảng, vì đó là lời sư trùng tuyên lại lời dạy của Đức Phật. Người nào sống không có đức tin cũng là một người kém phước. Nhưng mình không mê tín dị đoan, mà niềm tin chánh tín, tin chánh pháp, tin sâu nhân quả, đó là những người giàu có về đức tin. Thứ hai là người giữ giới, giữ giới hạnh. Người giàu có đạo đức phải là người giữ giới hạnh, là nền tảng của người Phật tử an trú vào trong đời sống thanh tịnh giới đức. Ở đây chúng ta muốn có đời sống an lành, hạnh phúc, giàu có, nền tảng trước hết phải giữ giới. Người cư sĩ tại gia có mấy giới? Cho một tràng pháo tay. Thì cái giàu có ở sự giữ giới chứng tỏ người đó hạnh phúc. Giàu làm gì mà không có hạnh phúc? Giàu có làm gì, tiền của làm gì mà sát sinh hại vật, mà gian tham trộm cắp, tà dâm, dối trá, rượu chè cờ bạc, bất hiếu. Không bao giờ giàu có với con người phá giới. Thứ ba, đó là người đa văn trí tuệ. Mình có thể là sống đủ thôi, không dư giả tiền bạc, nhưng có trí tuệ. Đó là người giàu có về mặt trí tuệ, rất là hạnh phúc. Thứ tư, đó là người gì? Xả thí, tâm hồn bao dung, rộng lượng. Dù không có giàu, không nhiều tiền, nhưng mà tấm lòng rất là giàu, không có bỏn sẻn, keo kiệt, luôn hoan hỷ và giúp đỡ mọi người. Đó là một con người có tấm lòng giàu, giàu về tấm lòng, giàu tình thương, giàu về sự xả thí. Sư tin rằng chúng ta đều đang tu cái nhân xả thí, buông xả ra để cuộc đời mình được an lạc. Thứ năm, đó là sự hiểu biết đúng đắn về chánh pháp. Chúng ta phải nhớ rõ tam quy ngũ giới. Chúng ta phải nhận thức về tứ thánh đế, con đường sống, thánh đạo, bát chánh đạo. Tin sâu nhân quả, hiểu Phật pháp. Năm pháp tăng thịnh cao quý sẽ giúp các hàng Phật tử được thành tựu mỹ mãn trong cuộc đời, được lợi ích an lạc cho hôm nay và cho đời sau. đó là Đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh, để chúng ta để ghi nhớ, tu tập, chuyển hóa đời sống nội tâm trở nên thánh thiện và tốt đẹp. Hãy bằng lòng với những gì bạn có và tăng thịnh, tăng trưởng các pháp lành tu tập, chúng ta sẽ được an lành, hạnh phúc trong đời sống. Chúng ta đừng quên một cái câu chuyện rất nhỏ nhưng mà nhắc trên thế gian này. Nhiều khi cứ nghĩ rằng có giữ tích lũy tiền bạc nhiều là sung sướng. Về địa ngục và thiên đàng có một câu chuyện như sau. Trước khi kết thúc thời pháp, chúng ta lắng nghe câu chuyện này để nhớ người ích kỷ không bao giờ có hạnh phúc. Một lần con người với ông trời ra chuyện ngũ ngôn. Một lần con người với ông trời bàn luận với nhau về vấn đề thiên đàng và địa ngục. Ông trời nói với con người: đến với ta đi, ta sẽ chỉ cho biết đâu là thiên đàng, đâu là địa ngục. Bây giờ muốn coi cái cảnh nào trước? Con người nói với ông trời: thưa ông trời, cho tôi biết địa ngục trước đi. Nghe không? Bắt đầu bước vào một gian phòng, rất đông người ngồi quanh những cái bàn ăn uống thịt, cá, rượu. Nhưng mà mọi người vẫn rất là đói và tuyệt vọng. Tức là món ăn ở đây mà không ăn được. Mỗi người trong tay đều cầm một cái muỗng, có thể với tới cái nồi, cái tô. Nhưng cái cán á, cái cây á, cái cán muỗng á, nó dài hơn cánh tay. Cho nên múc thì được mà đưa vô miệng không được. Tại cái muỗng nó dài quá các vị. Thì múc thì được rồi đó, mà đưa vô miệng không được. Phải không nào? Nó quay qua đổ hết trơn. Ta đành ra như đói thôi. Vậy thôi, địa ngục là ăn rất là nhiều thức ăn mà không ăn được đó. Cũng như con người ta có đầy đủ tất cả tư lương, chất liệu hạnh phúc mà không sử dụng được, cho nên vẫn là địa ngục. Và chúng ta nghe pháp mà an lạc là mình có chất liệu hạnh phúc. Tại vì mình nói, ô, sư giảng này là tôi có nè, tôi giữ giới nè, tôi bố thí nè, tôi an vui nè, tôi giúp đỡ mọi người nè, là mình có chất liệu hạnh phúc. Nếu không, sư giảng không tiếp thu được, không cảm nhận được. Đây, nhớ cảnh địa ngục đây. Đồ ăn thức uống rất nhiều mà mắt nhìn đâu không ăn được. Hai là cái muỗng cầm trên tay, cái cán muỗng nó dài, thật là dài. Múc vô tô khó, bỏ vô miệng càng khó hơn. Rồi bây giờ lên thiên đàng coi sao. Ông trời dắt người đó lên thiên đàng, là sang một căn phòng khác. Căn phòng này lại không dơ khác gì căn phòng lúc nãy, cũng có đồ ăn thức uống tuy không nhiều, đơn giản thôi, không? Nhưng những người đó đều ăn rất vui vẻ và hoan hỷ, rất an lạc hạnh phúc. Thiên đàng là vậy đó hả? Tôi tưởng thiên đàng là cảnh trời độ đẹp lắm chứ, thiên đàng là ngồi ăn vậy đó sao? Ông trời nói: rất đơn giản thôi, mọi người ở đây ngồi ăn với nhau, múc cơm cho nhau, chăm sóc nhau, ăn được thức ăn đó, dù chỉ rau, đậu, đơn sơ, nhưng mà no bụng và an vui. Đó là thiên đường. Thiên đường là đời sống biết yêu thương, biết chia sẻ và bụng được no, không đói khát. Còn ở chỗ kia đầy các thức ăn để hưởng thụ, nhưng nó là địa ngục. Là bởi vì sao? Bởi vì mọi người chỉ biết lấy đưa vào miệng mà còn không đưa vào được. Tại vì lựa cái muỗng dài để múc được nhiều là người tham. Người tham không có hạnh phúc. Cho nên người nuôi dưỡng lòng tham là người sống trong địa ngục. Người chỉ biết lấy cho mình, đó là địa ngục. Chỉ có người dám cho, chia sẻ cho nhau, an ủi cho nhau, đó là hạnh phúc của cõi trời, của tình yêu, giống như là cây dưới ánh mặt trời được nuôi dưỡng. Như vậy, pháp thoại hôm nay sư giảng cho các vị quan điểm về sự giàu có trong nhà Phật như thế nào. Giàu có cũng là vật chất, giàu có về trí tuệ, giàu có về lòng nhân ái, giàu có về sự yêu thương, giàu có về con người giữ gìn giới đức. Có rất là nhiều cách để giàu có. Không chỉ vật chất để quyết định con người đó giàu hay không. Nếu không biết cách sống, không biết ban bố, không biết cách là bố thí cho cuộc đời, cái giàu đó cũng chỉ là vô ích. Mặc dù để được giàu cũng là một phước báo, Nhưng làm sao để giữ gìn cái giàu có đó đòi hỏi trí tuệ, đòi hỏi sự gì? Tình thương và sự ban bố. Bên cạnh đó, lời Đức Phật dạy còn nhắc nhở chúng ta, con người giàu có phải biết cách chi tiêu cho đúng mực, biết để dành, biết tái sản xuất, biết bố thí và biết lo lắng cho gia đình. Chứ con người giàu có chỉ biết cho cá nhân rất đau khổ. Sư nghe có một cái gia đình đó suốt cuộc đời giữ tiền mà không bao giờ, hai vợ chồng đó không dám mua một căn nhà, ở nhà trọ. Còn tiền thì tích lũy rồi đi đầu này đầu kia để hưởng thụ. Không bao lâu vợ chồng tan rã bởi vì vấn đề nghi kỵ nhau trong đời sống hôn nhân gia đình. Giàu, hai vợ chồng rất giàu mà nói bây giờ mua nhà sắm cửa làm gì? Ở một cái nhà trọ, không phải nói nhà trọ là không đúng, thuê một cái nhà để ở rồi trả tiền, còn tiền tích lũy để sanh lợi, rồi mạnh ai nấy hưởng thụ du lịch. Bây giờ tan nát rồi, hai vợ chồng đó ly dị rồi, là không biết cách sắp xếp gia đình, không biết cách chi tiêu trong gia đình và không biết bảo vệ hạnh phúc gia đình. Cái giàu có trong đời sống của một người cư sĩ tại gia đòi hỏi trí tuệ, giữ giới và lòng nhân ái. Pháp thoại của sư nhân dịp đầu năm mới mong các vị tinh tấn, bởi vì tấn tài tấn lộc có được phải trên cơ sở của sự tinh tấn. Cho nên tinh tấn làm các điều lành, tinh tấn tránh xa các điều ác, tinh tấn giữ tâm ý trong sạch. Có như vậy, sự giàu có sẽ đến với chúng ta bằng con đường chánh pháp, chánh mạng, chánh nghiệp, và chúng ta sẽ có niềm chánh lạc trong cuộc sống. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt ban tổ chức, chắc chắn là không có điều gì khác hơn gói gọn cái tấm lòng của thôn giả ở Ký Sách ghi nhận cái sự hiện diện của Ni Sư Thích Tử Hương Nhũ. Qua Ni Sư thì đã đem lại cho Pháp Hội Đạo Tràng tại Chùa Thiên Thới một thời pháp rất ngọt ngào như cái nguồn sữa mát mà từ mẹ hiền đã cho chúng ta. Mong rằng hương vị của bài pháp hôm nay giúp cho Phật tử có nghị lực nhiều hơn và tinh tấn trên cái bước đường hành thiện, tu thiện. Thay lời cho ban tổ chức, cho Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, một lần nữa ghi nhận công đức của Ni Sư và xin được kết nối với Ni Sư. Nếu có cái duyên về cái vùng quê Sóc Trăng thì còn nhiều đạo tràng nữa, thì sẽ kết duyên đến với Ni Sư, để rồi trên cái con đường hoằng dương Phật pháp, lợi lạc chúng sinh, báo Phật ân đức, thì có tất cả chúng ta, để chúng ta ngày nào đó là bên quê hương Phật quốc xa xôi kia thì mọi người đều về với gốc chân của Đức Phật. Và xin cảm ơn Ni Sư.